This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Với thời lượng 30 phút thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ. Dạ, thì thời tiết nóng nực như vậy, không biết luật sư có khỏe không luật sư?
Mấy kỳ này nóng quá, cả 3 tuần nay hả? Dạ. Không biết là mấy tuần tới sao, nhưng mà năm nay nóng sớm quá. Dạ.
Không biết là nóng như vậy, không biết những người mà hơi nặng cân chút xíu, không biết có giảm cân được chút xíu nào không?
Yeah, hôm qua Michael ở bên sĩ chú của Houston nha, mà thấy là người ta giải quyết một ngày nha, một ngày mà trong sĩ chú không phải là cái nơi mà cái auditorium lớn nha, mà người ta tuyên thệ hết đầu 800-900 người một ngày trong cái building của sĩ chú. Mà cái ông mà đứng security đứng ở đằng trước cửa nóng nực mà ổng tội nghiệp cả buổi trưa luôn, ổng chạy mồ hôi quá trời. Phải là bên sĩ chú người ta thật sự người ta cũng làm việc rất là tốt về vấn đề vô quốc tịch, tuyên thệ này kia, nhưng mà thấy là nóng quá, người ta đợi ở ngoài đông đúc mà ai cũng vui vẻ. Dạ vâng.
Yeah. Cảm ơn luật sư. Ngay đầu chương trình cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, dạ. Chào em.
Dạ chị ơi, chị vui lòng tắt giùm cái radio để nghe cho rõ hơn nha chị, tại vì nghe tiếng vang đó.
Ok, dạ cho em hỏi là
chị cho biết quý danh.
Dạ em tên là Tina.
Rồi chào chị Tina.
Ở Đà Lạt.
Rồi xin mời chị.
Dạ cho em hỏi là em có là ba mẹ em bảo lãnh anh chị em là một đứa em trai độc thân và một chị gái là có kẹp theo là ba đứa con. Mà như vậy là cái chương trình này nói chuyện với chị gái em có đúng 7 năm được đi không hay là tăng thêm anh?
Ba má quốc tịch là ba má thẻ xanh.
Dạ ba má thẻ xanh.
Con có gia đình không?
Dạ không, độc thân mà có ba đứa con.
Độc thân mà có ba đứa con. Ok, so F2B nha, là mẹ thẻ xanh và lãnh với con. Trên 21 không có gia đình. Ok.
Yeah.
So, bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 9, 2015. Không biết là mình đọc lúc nào, 2016 hả?
Dạ. Mà ví dụ cho em hả? Dạ, 7 năm. Độc thân mà cũng có con nhỏ đi theo là cũng 7 năm mà, luật sư.
No. Bây giờ là nó đang giải quyết tới tháng 9, 2015. Nghĩa là từ tháng 9 2015 tới giờ chắc có 8 năm đâu đó, không biết có sợ còn lâu hơn. Dạ.
Dạ, còn lâu hơn. Tại vì em thắc mắc là má em bảo là một người anh trai ấy, thì không nói rồi, nhưng mà bên này là cái chị gái mà chị không có chồng, chị kẹp thêm ba đứa con nhỏ nữa. có thể là mình đi trong chương trình ngang với độc thân không, hay là mình phải đi thời gian lâu hơn?
Nhưng mà đâu có gia đình đúng không? Đâu có chồng, đâu có vợ đúng không?
Dạ, dạ, dạ đúng rồi, dạ, dạ.
Không, dạ. Nói chung là cái chuyện mà có hay không có em bé nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Cái quan trọng là có giấy kết hôn hay không. Dạ, nếu mà không có giấy kết hôn là FIB, FIB là cỡ 8, 9 năm gì đó, 8 năm. Dạ.
Thì cho em hỏi thêm một cái nữa là ví dụ bây giờ em đang bảo lãnh là anh chị em đoàn tụ. Nhưng mà bên này có thêm một cái chương trình là đi về lao động, đi theo cái diện mà lao động.
Sure.
Thì bây giờ mình làm tiếp theo cái diện lao động có được không, hay là mình như thế nào vậy luật sư?
Làm nếu mà nói chung là một người có thể là rất nhiều hồ sơ bảo lãnh, có ba má thẻ xanh bảo lãnh, có em gái quốc tịch bảo lãnh, có diện lao động nộp hồ sơ. Nói chung là cái nào tới trước giải quyết trước.
Tại vì khi mà em có hỏi qua, có phải ông luật sư nói là ví dụ khi mà em làm cái giấy chương trình mà bên lao động này, nếu như mà khi mà nó vô nó phỏng vấn bên cái lao động á, thì nó nói cho mình biết là trong hai chọn một, nó mới cho mình quyết định là bên nào đậu hay không. Ví dụ nói bây giờ mình chọn bên đi diện bảo lãnh hay là diện lao động.
Thì bây giờ thì cái câu hỏi là mình có đậu không? Nếu mà đậu thì đi cái đường nào mà lấy thẻ xanh sớm hơn chứ, đúng không?
Là mình có quyền hỏi là bên nào đậu hơn hả? Tại vì em làm
cái gì? Cái nào đi sớm hơn?
Và tại vì khi mà em có tham khảo qua mấy người, họ nói đi sớm, khi mình vô trong mà phỏng vấn họ chưa cho mình biết đã đậu bên cái diện du lao động, chưa có cho mình đậu, nhưng mà cho mình chọn trong 2-1 thôi, thì mình như thế nào?
Không ai bắt mình lựa chọn hết trơn á. Cái vụ gia đình là gia đình, đợi 7-8 năm, 10 năm, 15 năm là chuyện một bên. Ở bên lao động mình chỉ có biết là mình qua Mỹ mình lao động rồi thôi. Cái nào tới trước giải quyết trước, chứ đâu người ta đâu có bắt mình lựa chọn cái nào đâu.
Tại vì bên này nói là nếu như mà nó vô cho mình chọn trong hai, ví dụ cho mình chọn trước thì nó mới cho mình đậu, cho nên cũng sợ quá chứ không để hỏi luật sư cho nó kỹ hơn một chút.
Chỉ có một vấn đề là trong cái hồ sơ lao động á, đừng có một cái gì giả dối trong đó. Đúng không? Tại
không.
Vì cái hồ sơ mà F2B là mẹ thẻ xanh và lãnh vợ, ví dụ như mình nộp 2016 thì đúng không? Là mình biết chắc là giờ sắp tới còn năm mà đâu có đại khái đâu đó, đúng không? Mà bây giờ cái diện lao động đó, mà mình đi phỏng vấn đó, mà nếu mà có vấn đề trong đó mà nó từ chối hồ sơ, nó nói là mình nộp hồ sơ giả dối hay giấy tờ gì đó, hay là công ty ma hay cái gì đó, thì là sẽ có nhiều vấn đề khi cái hồ sơ sau tới.
Nếu có nhiều vấn đề nó nhúng đầu thì nó vẫn giữ được cái hồ sơ cũ của mình lại á, luật sư?
Nó vẫn giữ lại, nhưng mà khi nó phỏng vấn cái diện F2B là mẹ thẻ xanh và lãnh với con á, thì nó nói là cái hồ sơ trước đây mình nộp nó có giấy tờ giả dối, vấn đề. Không những là thua cái đầu mà thua luôn cái gì, nó không cho đi Mỹ định cư.
Vậy là coi như bị ảnh hưởng hai cái luôn.
Nếu mà mình nộp giấy tờ giả dối, còn nếu mà mọi chuyện bình thường mà cái gì cũng đúng hết, người thì đâu có vấn đề đâu, cái nào tới trước giờ giải quyết thôi.
Tại vì bên đời em là bảo lãnh anh em mới có được 5 năm thôi. Nhưng mà muốn
là anh em thì lâu rồi, nhưng mà cái hồ sơ mà mẹ thẻ xanh bảo lãnh với con trên 21 không có gia đình tưởng lợi nữa, chị nói là nộp lâu rồi, 7 năm rồi.
Đúng 7 năm thôi.
Thì đó bây giờ là 2016 nộp đúng không? 7 năm. Thì bây giờ là F2B nó giải quyết tới 22 tháng 9 2015.
Thì
nói chung cũng gần lắm rồi.
Gần lắm. Không biết em có thêm một hồ sơ nữa bên em bảo lãnh cho anh chị em nữa mà mới có 5 năm à?
Anh chị em thì còn lâu lắm anh.
Rất là lâu. Nhưng mà nói thì bên này có chương trình lao động thì muốn làm cho mấy đứa này là qua chương trình lao động.
Nói chung là đi được cái gì thì đi, chứ cái nào tới trước giải quyết trước thôi.
Tại vì có cái là ảnh hưởng khi mà hỏi cái người làm giấy tờ, họ nói là bây giờ có bảo lãnh bên cái diện anh em rồi, cái này có hồ sơ gì họ, thì họ sẽ nói là nếu khi mà họ vô phỏng vấn họ sẽ cho mình chọn trong 2-1. Nếu như bạn chọn bên cái đi đoàn tụ gia đình hay là đi bên cái lao động này, họ cho mình chọn trong 2-1 đã, khi nó họ mình cho mình biết đầu bên nào đậu.
Dạ không có chị.
Đúng không? Ờ vậy là dạ. Cho nên cũng sợ chứ không dám dạ.
Dạ không, không có.
Ờ, giờ là mà họ vẫn kỹ cái hồ sơ cho không qua gì hết. Dạ ok vậy thì.
Dạ nó ngon. Ví dụ bây giờ đi phỏng vấn lao động đi ngày tuần tới đi phỏng vấn.
Dạ.
Cái phỏng vấn vô phỏng vấn không lẽ giờ nó bắt phỏng vấn lao động cái nó bắt mình hủy cái hồ sơ anh chị em. Đúng không?
Dạ, dạ.
Chuyện đó không bao giờ xảy ra hết. Lãnh sự không bao giờ bắt mình hủy mấy cái hồ sơ sau này hết.
Ờ, dạ.
Dạ.
Vì khi mình điền đơn lao động, mình có thể mình điền là mình đã có bỏ lãnh anh chị em không, hoặc luật sư hay là mình không có đần cái điền ở trong đó.
Nếu nó đặt câu hỏi, yes.
Ờ, nếu nó đặt câu hỏi thì mình sẽ điền vào. Dạ.
Yes, dạ.
Dạ. Thì cảm ơn luật sư nhiều dạ mới mấy cái đó dạ.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị Tina nha, chúc chị may mắn.
Dạ, dạ cảm ơn dạ.
À, thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục, xin mời gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa luật sư, thì cái visa bulletin tháng 7 nó đã có chưa thưa luật sư?
Visa bulletin tháng 7 đã có rồi, cũng ra cũng lâu cỡ 2 tuần rồi. So sánh với lại tháng 6 thì nó chạy rất là chậm. Chỉ có 2 diện mà nó tiến tới là cái diện F3 và F4 anh chị em đi được 1 tuần. Đi được 2 tuần chứ xin lỗi. F3 cũng chạy được 2 tuần. Ngoài cái đó ra thì những cái diện kia nó vẫn tạm là ngưng hết. Chỉ có hy vọng là không biết là visa bulletin tháng 8 thì nó chạy sao chứ gần đây nó vẫn chậm lắm.
Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, có câu hỏi là năm 2000 tôi định cư đến Hoa Kỳ tại vì theo diện F2B đó, tức là cái diện mà thẻ xanh độc thân trên 21 tuổi đó. Nhưng mà trước đây tôi có quan hệ với một người phụ nữ ngoài hôn thú và có một đứa con chung, và giấy khai sinh có mang tên cha nữa. Và khi làm hồ sơ qua Mỹ trong tờ khai đi 260 tôi không khai có con vì sợ là nếu mà có khai vào thì sẽ không được đi. Cho nên nay tôi muốn về Việt Nam để kết hôn và làm hồ sơ bảo lãnh cho cả mẹ lẫn con, có được không?
Yeah, nhưng mà cái này chuyện này là năm 2000 đúng không? Là giờ là chắc là nếu mà phải đoán đúng là mình đã vô quốc tịch lâu rồi. Này là 23 năm trước. Thì nếu mà gặp Michael thì Michael sẽ trích lục lại cái bộ hồ sơ. Hồi đó là mình điền đơn gì, mình có ghi vô sao, rồi lúc đó mình sẽ kiếm cách mình giải thích cho sở y chủ và lãnh sự. Nhưng mà một lần nữa trong những cái trường hợp này nè, thì Michael Quyền đã vô văn phòng tư vấn đi. Mỗi một hồ sơ nó mỗi khác. Thì để cái gì Michael trích lục lại rồi coi lại trong hồ sơ của di chú và coi của bên bộ giao của Mỹ, nghĩa là trong hải quan đó, thì là nó có những cái thông tin gì thì lúc đó mình sẽ giải quyết.
Cảm ơn luật sư. Một câu hỏi khác rằng mẹ bảo lãnh con có gia đình nhưng mà mẹ đã mất vào tháng 2 năm 2022 rồi, nhưng tới tháng 6 2022 thì trung tâm visa yêu cầu làm 6 bước gì đó thì hiện tại thì có, nói chung là đã được 1 năm rồi, năm nay tháng 6 2023 là được 1 năm rồi đó, thì xin hỏi luật sư là phải làm thế nào, hồ sơ có bị hủy hay không và có được xét nhân đạo hay không?
Cái hồ sơ nó bị hủy khi mà mẹ qua đời, cái người đứng ra bảo lãnh qua đời là cái hồ sơ nó bị hủy. Michael khuyên đó là tại vì cái hồ sơ này mình chờ đợi rất là lâu rồi, chắc ba đợi chắc cả mười mấy năm rồi, 2, 3, 4 năm rồi. Maybe khả năng là khi mà xin sở y chú tiếp tục hồ sơ vì lý do nhân đạo thì mình nên có thể là nên mở một cái thủ tục để xin thay thế để tiếp tục hồ sơ. Là tại vì mẹ người đứng ra bảo lãnh đã qua đời, đã bị hủy từ hồi tháng 2 2022 thì vẫn có thể là kịp đó, nhưng mà nên nộp cái đó sớm đi, tại vì trên luật pháp đó là khi người đứng ra qua đời, đứng ra bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ nó bị hủy theo.
Cái trường hợp này sao cũng thấy nhiều hơn luật sư ha, cho nên
Tại vì hồ sơ giờ chờ đợi lâu quá, giống như ngày xưa thì 9-10 năm thì vẫn còn có cơ hội, giờ 15-16 năm chờ đợi.
Mấy trường hợp này rất là tiếc.
Có
một câu hỏi khác là cha quốc tịch bảo lãnh cho tôi lúc đầu là diện F3 năm 2016, sau đó tôi ly dị thì hồ sơ chuyển thành F1, và hồ sơ đã xong 6 bước và đợi phỏng vấn vào ngày 20 tháng 7 2023 sắp tới đây. Lúc đầu thì chỉ có một đứa con đi kèm thôi, nhưng bây giờ tôi muốn bổ túc hồ sơ thêm cho hai đứa con ngoài giá thú con của người bạn gái mà sinh năm 2008 và 2012, thì xin hỏi là bây giờ tôi phải làm gì, thưa luật sư?
Yes, so bây giờ vẫn có cơ hội nha, tại vì chưa phỏng vấn mà sắp đi phỏng vấn, thì là Michael sẽ khuyên đó là làm việc với lãnh sự, liên lạc với lãnh sự, báo cho lãnh sự biết đó là mình muốn bổ túc mấy đứa con mà sinh với lại một người bạn gái. Con ruột của mình vẫn được quyền ăn theo ba, miễn sao là dưới 21. Tuy nhiên cái thủ tục nó hơi rắc rối hơn nếu không có giấy kết hôn, nhưng trong ngược lại trong cái trường hợp này có giấy kết hôn thì là nó lại chậm hồ sơ. So Michael khuyên đó là làm việc với lãnh sự, tại vì cái hồ sơ này nó về tới lãnh sự ở bên Sài Gòn rồi, chứ không phải nằm ở bên trung tâm visa nữa. Có ngày đi phỏng vấn rồi thì nên liên lạc với lãnh sự, báo cho người ta biết là mình có ý định đóng phí visa, mình có ý định là cho hai đứa bé con riêng ăn theo ba nó.
Vậy là mình không, mặc dù có con nhưng mà không đăng ký kết hôn thì nó vẫn nhanh hơn là nếu mình đăng ký kết hôn thì nó chậm hơn hả, là thưa luật sư?
Well, I mean, F1 là không có giấy kết hôn, F3 là có giấy kết hôn. F3 là nó mới tới tháng 12, 2008. F1 là tháng 12, 2014, lẽ hơn 6 năm.
Thì con chung thì được ăn theo, nhưng mà nếu con riêng của vợ thì có được ăn, có được trong trường hợp này có được không, thưa luật sư?
Con chung, ủa đâu có con...
Không, nói chung là không có giấy kết hôn. Cái này Dũng Nghiêm hỏi thêm thôi. Tức là hồi nãy luật sư nói là con chung thì vẫn được theo cha. Nhưng mà Dũng Nghiêm hỏi là giả sử ly dị xong có bạn gái khác, rồi bạn gái có con riêng mà muốn đi theo, vậy thì có được không?
Ủa, tại vì bạn gái đâu ăn theo, làm sao mà con của bạn gái ăn theo được, đúng không? Và tại vì cái này không có giấy kết hôn mà. Có giấy kết hôn thì vợ mới ăn theo được. Nhưng mà có giấy kết hôn thì nó chậm 6-7 năm.
Okay,
rồi trong cái trường hợp mà vợ mà có con riêng đi, ví dụ như bé 5-7 tuổi, 10 tuổi, miễn sao là dưới 21 nha. Rồi trong cái trường hợp này là bạn trai là người được bảo lãnh đó, cái đi phỏng vấn đi. Phỏng vấn xong bay qua Mỹ, lấy được cái thẻ xanh bay về Việt Nam, rồi làm cái giấy kết hôn. Đúng không? Tại vì có con chung là xác nhận là hai người là thật sự là yêu nhau. Xong rồi làm xong giấy kết hôn sau khi định cư qua Mỹ nha. Sau khi định cư qua Mỹ, bay về Việt Nam làm giấy kết hôn. Rồi mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ và mở hồ sơ bảo lãnh cho con riêng của vợ. Thẻ xanh bảo lãnh cho vợ, thẻ xanh bảo lãnh cho con riêng của vợ. Được. Miễn sao là cưới trước khi bé 18 tuổi.
Dạ, yeah, ok luật sư. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Nói rất rồi chút xíu.
Dạ. Yeah. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục mở đường lại điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi ngay nha. Chúng tôi chỉ còn khoảng 15 phút của chương trình. 214-341-5943. 214-341-5943. Bảo lãnh vợ và con diện F2A đó, income của tôi chỉ có 18.000 thôi, và tôi có nhờ mẹ ruột của tôi đồng bảo trợ cho tôi. Mẹ của tôi có income là 46.000. Xin hỏi luật sư có đủ không? Với cái tài chính như vậy có đủ không?
Yeah, well, cái đó nó hơi rắc rối chút xíu, là tại vì không những là nó tính bên này mà tính bên kia. Nghĩa là vợ và con ở bên Việt Nam là biết rồi, đúng không? Nhưng ngược lại mẹ đứng ra đồng bảo trợ, thì cái câu hỏi là bên của mẹ có bao nhiêu người? Ví dụ như là mẹ có cưới với lại ba đi, xong rồi có thêm ba đứa em nữa, đúng không? Là mình phải tính là 5 người bên Mỹ cộng thêm 2 người bên Việt Nam chưa chắc là đủ. Nhưng mà nếu mà mẹ là độc thân đi, mẹ không có ai hết, ly dị rồi, xong rồi giờ chẳng có ai có khai thuế có người à, bảo lãnh cho mẹ, cho con dâu ở Việt Nam và bé con riêng hay gì đó, đại khái, thì là chắc là đủ 46. Dạ. Yeah. So, ăn thua là bên mẹ là bao nhiêu người?
Dạ. Yeah. Thì cũng câu hỏi này có hỏi là tôi có nên thi quốc tịch không?
Thì quốc tịch, yes. Well, I mean, khi mà là F2A, thì khi thi quốc tịch đó, thì nó thành ưu tiên là vợ là ưu tiên là đi lẻ hơn nhiều. Ăn thua là đứa bé là con chung hay con riêng? Thường thường mà nếu mà con chung thì đương nhiên là quá tốt rồi. Con riêng thì miễn sao là dưới 21 là cái hồ sơ nó thành ưu tiên liền. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Chỉ có một vấn đề là khi dấu tịch đó là phải mở một cái hồ sơ riêng cho bé con riêng của vợ. Dạ.
Yeah. Nó cũng mà hơi lộn xộn ha.
Nó hơi lộn xộn chút xíu. Dạ.
Bảo lãnh vợ Việt Nam theo diện F2A đợi phỏng vấn vào tháng 7 2023 sắp tới đây. Nhưng mà vợ đã có bầu, đang có bầu và dự tính sinh vào tháng 8 2023. Vậy xin hỏi luật sư là khi mà phỏng vấn xong được cấp visa nhưng mà vợ chưa muốn đi liền, đợi sinh xong mới đi, thì có thể lúc đó mới bổ túc hồ sơ cho con đi theo sau khi mẹ phỏng vấn được không?
Well, đương nhiên đó là nếu mà đặt câu hỏi thì đương nhiên là vợ muốn qua Mỹ sinh con, đúng không? Tại vì bé ra đời cái quốc tịch liền. So, đương nhiên là vợ muốn vậy. Nhưng cái câu hỏi là yes, lãnh sự có thể là cấp cái visa định cư trong tay, nhưng cái câu hỏi là mấy cái hãng máy bay đó, nó có cho bước lên máy bay không? Không? Tại vì mình phỏng vấn là tháng 7 là có visa, nhưng mà tháng 8 là sinh rồi, là lúc đó 8 tháng rồi. Nhiều một hãng máy bay nó không có cho bước lên máy bay.
Nó sợ. So, Tại sao luật sư?
Nghĩa là well, nhưng nếu mà sinh con Việt Nam á thì thì mình phải ăn thua là cái người đó là con của người chồng không, đúng không? Còn nếu không phải thì là phải mở một cái hồ sơ riêng nữa, không tùy là nó là FIA là thẻ xanh, chồng thẻ xanh và lãnh, bé ra đời bé ăn theo mẹ đó, không cần mở hồ sơ riêng. Yes, vẫn bổ túc được nếu bé ra đời ở Việt Nam.
Con nhưng mà với điều kiện mẹ phỏng vấn rồi thì con vẫn bổ túc sau đó được.
Con vẫn bổ túc sau đó được là tại vì đó là con quê, nhưng mà well, cái trường hợp này nó hơi nghĩa là con luôn của chồng ở bên Mỹ thẻ xanh, đúng rồi, thì là không cần bổ túc, là vẫn ăn theo mẹ nó được.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Vợ và có một câu hỏi khác nữa, trong khi chờ đợi với Ninja gọi vô thì Dũng Nghiêm hỏi luật sư hơi nhiều ha.
Đâu có gì đâu.
Thì cũng có dịp để cho những vị thính giả nào đang trong trường hợp này thì cũng nghe được, mà có thể cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào.
Thanh Sáu, tôi muốn hỏi luật sư chút xíu.
Dạ, xin mời chú.
Tôi ở bên Mỹ này 20 năm. Tôi trên 65 tuổi, muốn thi quốc tịch khỏi thi hay là phải thi luật sư?
Vẫn là thi, nhưng mà miễn sao là mình trên, không phải là 20 năm ở Mỹ nha, 20 năm có thẻ xanh.
20 năm ở thẻ xanh, có thẻ xanh á.
So, ví dụ như là mình qua Mỹ 2022 đi, 2002 đi, vừa qua Mỹ.
Tôi qua Mỹ tháng 11, 2004.
Ok, so 2004. Bây giờ là chưa đủ 20 năm nhé. Nghĩa là tháng 11, 2024 mới đủ 20 năm. Thì lúc đó mới nộp hồ sơ. Thì là 20.
Tôi trên 65 tuổi rồi.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình nộp bây giờ đi thì mình sẽ đủ điều kiện là 15, 55. Nghĩa là 15 năm thẻ xanh và trên 55 tuổi. Thì là chỉ có một cái chênh lệch khác biệt cái giữa 20-65 là đáng lẽ là 20-65 chỉ có học 20 câu trong cái phần mà lịch sử của Mỹ đó, xong trong cái phần civic của chính phủ đó, thì là bây giờ mình phải học 100 câu. Nhưng mà mình được quyền đi thi bằng tiếng Việt, có người thông dịch bằng tiếng Việt.
Thì là phải đi thi, thế đâu phải là
cái nào cũng phải đi thi. 20-65 cũng phải đi thi, mà 15-55 cũng phải đi thi. Chỉ cái kia là nó đi thi nó đơn giản hơn thôi.
Cảm ơn
luật sư. Cảm ơn chú Sáu nha.
Xin
chào chú. Cái vấn đề thẻ xanh thì nó nhiều khi Dũng Nghiêm thấy nó cũng hơi rắc rối đó luật sư. Ví dụ như là không hiểu sao dạo sau này mà Dũng Nghiêm có những người quen biết hoặc là nghe nhiều người nói là cái thẻ xanh mà bây giờ cái tên nó dù như là người Việt Nam mình đa số là Nguyễn Văn Bình chẳng hạn, hay là Trần Thị Hoa chẳng hạn, thì thường thường cái chữ Văn, chữ Thị hay nó trở thành first name lắm. Cho nên có một câu hỏi là nếu mà trên thẻ xanh với lại hoặc là cái an sinh xã hội nó không đúng với tên thật của mình, thì nếu phải sử dụng tạm để mà sau này khi vô quốc tịch đổi lại thì muốn hỏi luật sư là mình nên sử dụng tên trên thẻ xanh hay là trên thẻ an sinh xã hội thưa luật sư?
Ủa, thẻ an sinh xã hội thường thường là nó giống y cái thẻ xanh. Mà tại vì khi vô Mỹ cái thẻ xanh rất là tội nghiệp trong mấy năm rồi. Mấy người phụ nữ Việt Nam án là Thi Nguyễn á, tội nghiệp. Cái đó nó rất là khó khăn. giống như anh, giống như em nói, người đàn ông nhiều người là cứ toàn là Văn Nguyễn không ạ? Rất là tội nghiệp. Nếu mà mình làm cái thủ tục đổi tên thì cũng được, nhưng mà nhiều người đã nói thôi giờ bên Nam Vũ Tịch thì đổi ngược lại thì cũng được, nhưng mà nếu mà để trên cái thẻ xanh mà là Thi Nguyễn thì là phải dùng cái tên đó, tại vì cái tên đó là cái tên official, tên là chính thức. So ăn thua mình rồi. Nếu mà mình muốn đổi tên thì lúc đó phải ra tòa đổi tên, chứ bên sở hữu chú một khi nó đã qua rồi khó lắm mới đổi lại ngược lại được nha.
Dạ, có nghĩa là nếu cả những cái tên đó chưa không có đúng chính xác mà mình chưa kịp đổi thì mình vẫn sử dụng cái tên đúng như trên thẻ xanh.
Dạ, mình phải dùng cái tên đúng lên trên thẻ xanh, ngoài trừ là mình muốn làm việc với sở hữu chú để đổi. Thì đương nhiên là đổi cũng được, nhưng mà nó khó khăn, nó rắc rối lắm. Nộp cái đơn I-90 và chứng minh là người ta làm sai trong thủ tục. Khi mà vô hải quan, rồi đây là khai sinh của mình, rồi đây là tên ở Việt Nam, rồi nó dùng cái chữ Thi Nguyễn sai là tại vì Nguyễn Thị cái gì đó là cái tên đúng ở trên khai sinh, thì mình yêu cầu người ta chỉnh lại cái thẻ xanh, nó cũng khá phiền phức.
Thì thôi mình cứ để lúc đến thi quốc tịch thì mình làm cái nào 400 á, mình làm
tùy người. Nhiều cái này văn phòng người ta nói thôi kệ để luôn tới khi dấu tịch á, chỉnh lại lần một.
Thì liên quan đến cái này thì có một câu hỏi là mới đến định cư tại Hoa Kỳ là được 6 tuần theo diện F4, đã đóng 220 đồng để làm thẻ xanh rồi, nhưng mà hiện giờ sau qua 6 tuần vẫn chưa nhận được thẻ xanh và cả an sinh xã hội nữa. Thì xin hỏi luật sư là vậy đợi có thẻ xanh mới đi làm an sinh xã hội hay là cứ đi đến an sinh xã hội để làm thẻ an sinh xã hội, tại vì họ muốn có cái driver license để đi làm mà cả thẻ xanh lẫn an sinh xã hội đều chưa có hết.
Đôi khi có những người định cư qua Mỹ xui xẻo. Không biết một lý do nào đó, nhiều khi sở hữu chủ, nhiều khi lỗi của mình, nhiều khi lỗi sở hữu chủ, khó nói lắm. Một lý do nào đó không những là không nhận được thẻ xanh mà không nhận được sổ an sinh xã hội luôn. So, trong cái trường hợp thẻ xanh á, thì mà cầu khuyên là kiểm tra lại giấy tờ, nghĩa là mình phải đóng cái phí thẻ xanh 220 trước khi rời khỏi Việt Nam nha. Trước khi qua Mỹ, trước khi rời khỏi Việt Nam. Cái thứ nhì là nếu mà không nhận được thẻ xanh thủ tục đúng hết á, thì Michael đề nghị là gọi sở hữu chủ. Sở hữu chủ cứ báo là đôi khi nó gửi thẻ xanh tới nhà mà không ai nhận á, thì bên bưu điện người ta trả lại cái thẻ xanh cho sở hữu chủ. Có thể, còn nếu không là mất nữa thì bất dĩ lắm thì điện cái đơn I-90 tốn tiền thôi. Cái đó là cái thẻ xanh. Còn an sinh xã hội thường thường là qua 30 ngày mà Michael khuyên là nên liên lạc với Social Security. Có cách để có gì mình chạy xuống văn phòng địa phương của an sinh xã hội của Social Security coi xem là mình có thể lấy được cái số social không.
Với những người mà họ đổi địa chỉ luật sư thì họ phải gọi ở đâu và hoặc là vô website nào để mà báo đổi địa chỉ, những người mà họ
đổi địa chỉ mà báo với sở di trú nha. Còn cái vụ mà bằng lái xe đồ này kia của tiểu bang thì là một vấn đề khác nữa nha. Bây giờ là đổi địa chỉ, khi mà mình là thẻ xanh, ví dụ như mới qua Mỹ đi, mình đổi địa chỉ đi, thì mình sẽ kiếm cái đơn AR11AR11, okay? Google cái đơn AR11, nó có nhiều cách để báo cho sở hữu chủ biết lắm. Mình có thể làm trên mạng, mình có thể là in ra bỏ thư. Tuy nhiên đó là cái đơn mình sử dụng là AR11AR11.
Còn những người mà họ bảo lãnh á, mà họ phải đổi địa chỉ thì họ phải gọi ở đâu và vô website nào?
Xem cái người đứng ở bảo lãnh đúng không? Petitioner đúng không?
Dạ.
Cũng dùng cái đơn AR11AR11.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự tư vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại và văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa quý vị, chương trình xin tạm kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý thính giả cũng như luật sư có những ngày holiday sắp tới, ngày July 4, được nhiều sức khỏe và đầm ấm vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, những gì anh Dũng Nghiêm nói thì cuối tuần này chắc là nhiều người đã ăn lễ. Michael xin cũng khuyên là nên rất là cẩn thận. về vấn đề holiday. Chúc mọi người và anh Diễm Yên và anh em ở bên đài một ngày happy July 4th. Dạ vâng, xin hẹn lại tuần sau và xin kính chào cho anh Diễm Yên.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. Thank you.